Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 29 tháng 9, năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu bài viết về nỗ lực của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và dấn thân của Tòa Thánh trong việc bảo vệ các quyền con người. Tiếp theo đó là các tiết mục: Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Đường chính lộ Ngài thương dắt con đi, dìu con đi qua bao miền tâm tối, bao tô thét gào sấm vang rền trời, bóng tối răng tràn con nào sợ chi vì có Chúa bên con.
Hôm nay ngày 29 tháng 9, Giáo hội mừng kính các vị Tổng lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel và Raphael. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 47 đến câu 51. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới mình, thì nói với ông rằng, đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối. Nathanael đáp, sao ngài biết tôi? Chúa Giêsu trả lời rằng, trước khi Philip-phê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì ta đã thấy ngươi. Nathanael thưa lại rằng, lạy thầy, thầy là con Thiên Chúa, là vua Israel. Chúa Giêsu trả lời, vì ta đã nói với ngươi rằng, ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin. Ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa. Và người nói với ông, thật, ta nói thật với các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên con người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay, trong khi được gặp Chúa Giêsu và nhờ những điều Chúa nói mà Nathanael đã nhận ra Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, là vua Israel. Không dừng lại ở đây, Chúa Giêsu còn cho biết ông sẽ còn thấy nhiều điều cao trọng hơn những gì mà hiện tại ông đang hiểu. Dù đoạn tin mừng không mô tả niềm hạnh phúc của Nathanael, tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể hiểu ông đã vui sướng biết nhường nào khi được Chúa Giêsu nhận biết, cũng như nhờ cuộc gặp gỡ đặc biệt này mà ông đã được thức tỉnh. Trong cuộc gặp gỡ ấy, Chúa Giêsu đã cho Nathanael biết những điều cao vời, và cũng bởi cuộc gặp gỡ này, chúng ta được khai mở thêm những sự hiểu biết mới. Theo như đoạn truyền thuật, khi bày tỏ về vinh quang Thiên Chúa, thì đồng thời, Chúa Giêsu đã nhắc đến các thiên thần Chúa lên xuống trên con người. Hình ảnh này gợi nhớ về tổ phụ Gia-cóp. Ngài đã chiêm bao thấy một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời. Trên đó, có các sứ thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống. Mượn hình ảnh chiếc thang, Chúa Giêsu muốn tỏ cho biết Ngài chính là trung gian nối kết giữa Thiên Chúa và con người, và các thiên thần góp phần tích cực vào sứ mạng đó. Được Thiên Chúa dựng nên, các thiên thần được Ngài sai đến với con người để loan tin, để giữ gìn con người, và chuyển tải những tâm nguyện của con người lên cùng Thiên Chúa. Nhờ Kinh Thánh, trong vô số các thiên thần, chúng ta được nhận biết ba vị tổng lãnh thiên thần, Michael, Gabriel và Raphael. Cả ba vị đều được Thiên Chúa sai đến với con người. Và cũng như bao thiên thần, các ngài luôn hướng về Chúa, không ngừng ca ngợi Chúa, và chiếu tỏa ánh vinh quang của Thiên Chúa. Ở nơi các ngài, chúng ta học được sự trung thành, thân khiết và chân thật. Mừng lễ ba vị tổng lãnh thiên thần. Một lần nữa, chúng ta được mời gọi xác tín về sự hiện hữu của các thiên thần. Bởi quả thật, chính Chúa Giê-xu đã tỏ lộ điều đó. Song song, thông qua niềm xác tín này, chúng ta được mời gọi tín thác vào tình yêu Thiên Chúa. Dù chúng ta có thấy các thiên thần hay không, nhưng niềm tin về sự hiện hữu và hoạt động của các thiên thần sẽ nhắc nhở chúng ta về tình yêu Thiên Chúa. Bởi vì yêu thương và quan tâm chúng ta, nên Thiên Chúa đã sai phái các thiên thần gìn giữ và phù trợ chúng ta. Lạy Thiên Chúa, vì yêu con, Chúa đã dựng nên con, và bởi yêu con nên Ngài lưu tâm đến con. Lạy Chúa, nhờ hình ảnh các thiên thần mà hôm nay một lần nữa chúng con lại được cảm mến tình yêu quan phòng Chúa dành cho chúng con. Lạy Thiên Chúa của con tạ ơn Chúa vì tình yêu cao vời của Ngài. Amen.
Đường chính lộ Ngài thương dắt con đi, dìu con đi qua bao miền tâm tối, bao tô thét gào sấm vang rền trời, bóng tôi răng tràn con nào sợ chi, vì có Chúa bên con. Nhà Chúa luôn vững bền, thời gian không phai tàn, con thật là diễm phúc. Cỏ non lửa một màu xanh non tơ, người đưa con tới bên dòng suối má, thú dữ thét gào vây quanh gầm gừ, con không lo gì an bình nghỉ ngơi, vì có Chúa bên con. Nhà Chúa luôn vững bền, thời gian không phai tàn, con thật là diễm phúc, cứ ngủ trong nhà Chúa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Đà Lạt. Tu hội truyền giáo Thánh Vinh Sơn mừng 400 năm ngày sinh Đoàn Sủng Vinh Sơn. Sáng 21 tháng 9 vừa qua, Tu hội truyền giáo Thánh Vinh Sơn đã tổ chức thánh lễ mừng kỷ niệm 400 năm ngày sinh Đoàn Sủng Vinh Sơn tại giáo xứ Thánh Tâm, giáo phận Đà Lạt. Thánh lễ tạ ơn do Đức Cha An Tôn Vũ Huy Chương, giám mục giáo phận Đà Lạt chủ sự. Đồng tế với Ngài là cha bề trên phụ tỉnh dòng Vinh Sơn, Augustino Nguyễn Hữu Gia, quý cha trong và ngoài tu hội, quý tu sĩ nam nữ, quý ân thân nhân, quý khách và cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha An Tôn ôn lại lịch sử 400 năm về Đoàn Sủng Vinh Sơn cho cộng đoàn. Ngài nhấn mạnh, cha Vinh Sơn luôn nhìn năm 1617 như là một khởi sự của gia đình Vinh Sơn. Dù ba ngày được thành lập, đã có ba ngày khai sinh cùng một pháp lý khác nhau. Đó là hội các bà mẹ bác ái. Tu hội truyền giáo. Tu hội nữ tử bác ái. Riêng cha Vinh Sơn vẫn nhìn năm 1617 như là năm mà tất cả đã được bắt đầu từ đó. Ngoài ra đức cha còn đề cập đến linh đạo Vinh Sơn với năm yếu tố để phục vụ người nghèo, phát sinh từ đoàn sủng Vinh Sơn. Đó là kết hợp giữa cầu nguyện và hành động, lấy Đức Kitô làm trung tâm, nhân đức đơn sơ, nhân đức khiêm nhường và đức ái sáng tạo. Cuối thánh lễ, cha bề trên phụ tỉnh dòng Vinh Sơn đại diện cộng đoàn cảm ơn đức cha An Tôn và mọi thành phần tham dự thánh lễ. Được biết, tu hội Thánh Vinh Sơn đã hiện diện trên 150 quốc gia. Tại Việt Nam, tu hội đã có mặt tại các giáo phận Hưng Hóa, Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Mê Thuột, Đà Lạt, Xuân Lộc và thành phố Hồ Chí Minh. Tin Vatican. Bộ phim do Đức Thánh Cha đóng vai chính được chiếu thử tại Vatican. Hôm thứ Tư, 20 tháng 9 vừa qua, một bộ phim do Đức Thánh Cha Francisco đóng vai chính đã được chiếu thử tại Vatican. Cuốn phim có tựa đề là Beyond the Sun, là một bộ phim về những trẻ em trong hành trình tìm kiếm Thiên Chúa và ý nghĩa của cuộc sống. Tất cả tiền thu được từ phim này sẽ được chuyển đến các tổ chức bác ái để giúp những trẻ em đang gặp khó khăn ở Argentina, là quê hương của Đức Thánh Cha. Nhà sản xuất phim Andrea Lovolino nói với tờ The Guardian rằng quay phim Đức Thánh Cha là một kinh nghiệm choáng ngợp trong đời làm phim của ông. Ông nói, mỗi năm chúng tôi làm từ 8 đến 10 bộ phim với những ngôi sao điện ảnh lớn. Đây không chỉ là một bộ phim, đây là điều rất đặc biệt. Đức Thánh Cha Francisco xuất hiện trên màn hình tổng cộng 6 phút ở giữa và cuối của bộ phim. Các chuyên viên thu hình và đạo diễn đã mất một ngày để sắp xếp máy móc và các thiết bị chụp, nhưng việc quay phim cuối cùng chỉ mất vài phút. Andrea cho biết, bộ phim cho thấy Đức Thánh Cha là một người của công chúng khi dạy cho các em cách đọc phúc âm. Trong phim, Đức Thánh Cha nói với các trẻ em, đừng nghĩ đến sách phúc âm như một quyển sách khổng lồ. Sách phúc âm rất là gọn nhỏ, nhưng chúng con phải đọc một cách chậm rãi, từng chút một. Và các con nên đọc cùng với một người có thể giải thích bất cứ điều gì các con không hiểu. Cha cũng khuyên những người lớn nên luôn mang theo một sách phúc âm nhỏ với họ, trong túi của họ, trong sách tay của người phụ nữ chẳng hạn. Bởi vì, trên tàu điện ngầm, hoặc trên xe buýt, hoặc khi chờ đợi bác sĩ, biết đâu chúng ta có thể đọc một chút. Đừng coi sách phúc âm như một vật trang trí trong nhà. Đức Thánh Cha nói thêm, hãy nói chuyện với Chúa Giê-xu. Hãy nói với Chúa điều gì đang xảy ra với các con. Chuyện gì xảy ra hôm nay? Nói với Ngài những điều các con thấy, những điều các con không hài lòng, nơi trường học, hoặc ngoài phố, hoặc trong gia đình của các con. Chúa Giê-xu đang chờ chúng con. Ngài đang tìm kiếm các con mà các con không nhận ra. Hãy tìm Ngài. Và đó là cách các con sẽ tìm thấy Ngài. Hãy dám làm điều đó. Sau khi quay phim xong, Đức Giáo Hoàng nói với đoàn làm phim, hãy cầu nguyện cho tôi. Bộ phim sẽ được trình chiếu chính thức vào dịp lễ Giáng sinh năm nay. Tin Bangladesh. Giáo hội Bangladesh trợ giúp người tị nạn Rohingya. Trong hai ngày 24 và 25 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Patrick Rosario, Tổng giám mục Dhaka, thủ đô Bangladesh, đã đến thăm một số trại tị nạn của người Rohingya ở Cox Bazar, không xa biên giới với Myanmar. Đức Hồng Y Rosario nói với cơ quan truyền thông Công giáo Cruz về chuyến viếng thăm này rằng, tôi muốn hiện diện với họ, chia sẻ nỗi đau của họ theo cách của tôi, và nhất là chuẩn bị cho Caritas đến giúp đỡ họ. Cox Bazar là một cảng cá lớn ở cực đông nam của Bangladesh, gần biên giới với Myanmar. Tại đây có hơn 600.000 người tị nạn Rohingya do những cuộc đàn áp liên tiếp ở Myanmar. Đức Hồng Y Rosario nói, đó là một trại tị nạn cũ, nhưng gần đây có những người khác mới đến. Các cuộc đàn áp lớn nhất là vào những năm 1978, 1991, 2012. Nhưng cuộc khủng hoảng hiện nay bắt đầu từ tháng 11 năm 2016 và trở nên tồi tệ hơn vào ngày 25 tháng 8, đã đẩy gần 450.000 người Hồi giáo Rohingya chạy sang Bangladesh để thoát khỏi sự đàn áp của quân đội Myanmar tại bang Rakhine. Đức Hồng Y Rosario ca ngợi thái độ của chính phủ Bangladesh đối với cuộc khủng hoảng Rohingya. Tuy nhiên, Bangladesh là một trong những nước nghèo nhất thế giới, lại lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn khi phải đón tiếp và nuôi những người tị nạn trắng tay này. Cộng đồng công giáo nhỏ bé ở Bangladesh gồm 350.000 người, khoảng 0,2% trong tổng dân số 162 triệu, đang làm tất cả những gì có thể để trợ giúp những người tị nạn. Mặc dù cho đến nay, theo lời Đức Hồng Y, giáo hội hoàn toàn không có mặt ở đây. Người dân ở đây chưa bao giờ nhìn thấy một nhà thờ hay một linh mục. Tôi ngưỡng mộ sự bình yên ở đây, dù họ rất khốn khổ. Ở đây không có bạo lực, và người tị nạn đoàn kết, thông cảm và hợp tác với nhau trong cảnh nghèo đói của họ. Đức Hồng Y ghi nhận điều ấy và cho biết là Ngài rất cảm động. Tôi đã chạm vào vết thương của Chúa Giêsu trong các trại tị nạn. Đó là nỗi thống khổ của con người. Chúng tôi cũng đau với nỗi khổ đau của họ. Trái tim tôi khóc thương cho dân tộc chúng tôi vì biết bao đau khổ. Hôm thứ Hai, 25 tháng 9, Đức Hồng Y Rosario đã đến thăm một trại tị nạn khác. Ngài cho biết, hầu hết họ sống trong các nơi tạm bợ, chỉ được che bằng một tấm nhựa và thiếu nước uống và điều kiện vệ sinh. Họ cũng nhận được lương thực nhưng rất hạn chế. Tôi đã nhìn thấy những đau khổ trên nhiều khuôn mặt của trẻ em, của những phụ nữ trẻ ẵm con trên tay, của những người già và người đau yếu. Đức Hồng Y Rosario nói rằng, Ngài cảm thấy yên tâm với những biện pháp của các tổ chức phi chính phủ và chính phủ ở thủ đô Dhaka. Và sau cú sốc khi nhìn thấy hoàn cảnh sống của những người tị nạn, mọi thứ trong các trại tị nạn dường như được sắp xếp lại, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Cuối cùng, Đức Hồng Y kêu gọi Hoa Kỳ và các tổ chức phi chính phủ, trong đó có Caritas Bangladesh, hãy trợ giúp và hành động để giải quyết cuộc khủng hoảng của người Rohingya. Đức Hồng Y Rosario sẽ đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco tại Dakar từ ngày 30 tháng 11 đến mùng 2 tháng 12 tới đây, sau khi Đức Thánh Cha viếng thăm Myanmar từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 11. Tháng trước, sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 27 tháng 8 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco cho biết Ngài đã nhận được các tin buồn về việc cộng đồng tôn giáo thiểu số là các anh chị em Rohingya của chúng ta bị đàn áp. Đức Thánh Cha nói, tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của tôi đối với họ, và tất cả chúng ta hãy xin Chúa cứu giúp họ, và khơi dậy thiện chí nơi nhiều người để giúp đỡ họ, cho họ có được đầy đủ quyền lợi. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho các anh chị em Rohingya của chúng ta. Và trước đó trong buổi tiếp kiến chung ngày mùng 8 tháng 2 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco nói: Về những người nhập cư đang bị xua đuổi, bị bóc lột, hôm nay tôi muốn cùng với anh chị em cầu nguyện cách đặc biệt cho những người anh chị em Rohingya của chúng ta. Họ bị đuổi ra khỏi Myanmar, họ đi từ nơi này đến nơi khác, vì người ta không muốn đón nhận họ. Họ là những người tốt, người hiền lành. Họ không phải là Kitô hữu. Họ là người tốt, là anh chị em của chúng ta. Họ đã chịu đau khổ nhiều năm rồi, bị tra tấn, giết chết, chỉ vì họ giữ gìn truyền thống đức tin Hồi giáo của họ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. Tôi mời anh chị em cùng nhau đọc kinh lạy cha để cầu nguyện cho những người anh chị em Rohingya của chúng ta. Tin giáo hội tại Ba Lan. Giáo hội Ba Lan đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho thế giới. Ít nhất 1 triệu tín hữu Công giáo tham dự chương trình đại cầu nguyện, trải dài 2.000 dặm biên giới, đất liền và hải phận, nối liền với 8 nước của Ba Lan. Hội đồng giám mục Ba Lan đã kêu gọi các thành phần trong giáo hội tham gia vào chương trình đọc kinh Mân Côi kéo dài 1 tiếng trên các biên giới của họ để cứu thế giới khỏi tội lỗi và kỷ niệm biến cố châu Âu được cứu khỏi cuộc xâm lược của Hồi giáo vào thế kỷ thứ 16. Thông cáo của Hội đồng giám mục Ba Lan cho biết, mục đích là giờ đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho Ba Lan và toàn thế giới, bởi những người được chọn dọc theo biên giới của chúng ta. Chúng tôi kêu gọi mọi tín hữu ủng hộ sáng kiến này đông đảo và cho tất cả chúng ta, giáo sĩ, các tu sĩ và giáo dân, cùng nhau cầu nguyện. Chương trình Kinh Mân Côi trên các biên giới vào ngày mùng 7 tháng 10 đánh dấu việc cử hành 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima và là cách thế đặc biệt thực hành lời mời gọi sám hối của Đức Trinh Nữ Maria đã truyền cho nữ tu Lucia và các em họ của mình. Ban tổ chức cho biết có 319 nhà thờ và 22 giáo phận được sử dụng làm các điểm tập hợp. Trang web của ban tổ chức cho biết, chúng tôi muốn xin ơn tha thứ và đền tội cho tất cả các xúc phạm và chống đối đến trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Maria, và xin Mẹ Thiên Chúa can thiệp để cứu Ba Lan và thế giới. Nếu kinh Mân Côi được 1 triệu người Ba Lan cầu nguyện, thì không chỉ có thể thay đổi các sự kiện, nhưng còn mở các trái tim cho các hoạt động ân sủng của Chúa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chiều ngày 28 tháng 7 năm 2017, Đức ông Paolo Rudelli, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Hội đồng Âu Châu Strasbourg đã thuyết trình về đề tài việc thăng tiến các quyền con người trong hoạt động quốc tế của Tòa Thánh trong khuôn khổ các buổi diễn thuyết tại Rovereto, tỉnh Trento, Bắc Italia. Buổi diễn thuyết do Hiệp hội Capana dei Caduti Maria Dolores, chương tử sĩ Đức Maria khổ đau, tổ chức. Đây là hiệp hội cổ võ giáo dục các thế hệ trẻ yêu chuộng hòa bình và tôn trọng nhân quyền qua các hoạt động văn hóa và ngoại giao. Trong phần đầu bài tham luận, Đức ông Rudelli đã duyệt qua các giáo huấn của các giáo hoàng Pio VI, Gregorio XVI, Pio IX, Leo XIII, Biển Đức XV, Pio XII, Gioan XXIII và của Công đồng chung Vatican II. Từ chỗ dè dặt, Tòa Thánh đi đến chỗ công khai bênh vực các quyền con người. Tiếp đến, Đức ông đã trình bày lập trường của Đức Giáo hoàng Paulo VI và của Thánh Giáo hoàng Gioan Paulo II. Nước triều đại của Trinh Phước Giáo hoàng Paulo VI củng cố các chiếm hữu của thông điệp Pacem in Terris của Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII liên quan tới các quyền con người và ghi nhận các thử áp dụng đầu tiên từ phía Tòa Thánh trong các tương quan đa chiều. Thì với Thánh Giáo hoàng Gioan Paulo II, các quyền con người trở thành la bàn hướng dẫn hướng đi của tòa thánh trên biển của cuộc sống cộng đoàn quốc tế. Cần ghi nhận rằng việc lựa chọn này không bắt nguồn từ một việc đơn thuần sử dụng ngôn ngữ phổ biến, lại không dựa trên việc duyệt xét cơ may chính trị. Sự lựa chọn của Đức Giáo Hoàng John Paul II có các lý do thần học sâu rộng, bằng chứng là thông điệp lớn đầu tiên Redemptor Hominis công bố ngày 4 tháng 3 năm 1979, tức 6 tháng sau khi được bầu làm chủ chăn giáo hội Công giáo Hoàn Vũ. Thông điệp này là một loại cánh cửa trang nghiêm dẫn vào huấn quyền của Đức John Paul II. Thông điệp đấng cứu độ con người chứa đựng suy tư về đề tài con người mà Đức John Paul II đã làm chín mùi cho tới lúc đó, như là giáo sư đại học và là mục tử, khởi hành từ các giáo huấn của Công đồng chung Vatican II, mà Ngài đã góp phần soạn thảo. Với một công thức sẽ trở thành nổi tiếng, nhưng ban đầu đã không dễ dàng được nhận ra và hiểu. Đức John Paul II khẳng định rằng, con người là con đường của giáo hội, còn hơn thế nữa, con người là con đường đầu tiên và nền tảng của giáo hội. Gốc rễ của khẳng định này là thần học. Mỗi một người được nối kết với Chúa Kitô một cách không thể lìa tan, và vì thế, việc phục vụ con người là điểm giao thoa của việc loan báo tin mừng và thăng tiến con người, là con đường bí tích rộng mở cho thế giới, là diễn văn của giáo hội, và là việc đối thoại với tất cả mọi người thiện trí. Đó là điểm neo thần học quan niệm của Đức John Paul II về các quyền con người, là đề tài được khai triển rộng rãi trong số 17 của thông điệp đấng cứu độ con người. Và trong đó, chúng ta đã có thể nhận ra các liệt kê sẽ được khai triển trong suốt triều đại của Ngài, cách riêng là các tư tưởng mà Đức John Paul II sẽ diễn tả ra trong tháng 10 cùng năm 1979 trước Diễn đàn Liên Hiệp Quốc. Trong các trang của thông điệp đấng cứu độ con người, ta nhận thấy có một sự ủng hộ công việc của Liên Hiệp Quốc và các nguyên tắc chứa đựng trong bản tuyên ngôn nhân quyền 1948 như chưa từng xảy ra cho tới lúc đó trên bình diện huấn quyền giáo hoàng. Đức John Paul II nói, nỗ lực tuyệt diệu đã được hoàn thành để khai sinh ra Liên Hiệp Quốc, hướng tới chỗ định nghĩa và thiết lập các mục tiêu và các quyền bất khả xâm phạm của con người, bắt buộc các quốc gia thành viên nghiêm chỉnh tuân hành chúng. Như thế, các quyền con người được đặt định trở thành nguyên tắc nền tảng của hoạt động cho thiện ích của con người. Một cách vĩnh viễn, nền hòa bình được giản lược vào việc tôn trọng các quyền bất khả xâm phạm của con người. Và vì thế, việc thăng tiến các quyền con người được gắn liền mật thiết với sứ mệnh của giáo hội trong thế giới ngày nay. Việc tôn trọng các quyền con người là nền tảng của bất cứ dự án nào muốn được định nghĩa là duy nhân bản. Cố ý ám chỉ tình hình của các chế độ độc tài cộng sản, Đức John Paul II khẳng định rằng, việc tôn trọng này cũng là tiêu chuẩn của tất cả mọi chương trình, mọi chế độ, mọi chính quyền. Chúng ta nhận thấy có ba trục quan trọng trong cấu trúc tư tưởng của Đức John Paul II liên quan tới đề tài nhân quyền. Trước hết là việc chân thành chấp nhận các tư tưởng trong bản tuyên ngôn nhân quyền 1948, nảy sinh từ việc thừa nhận tính cách đồng bản tính của các quyền con người với nguyên tắc thần học về phẩm giá của từng bản vị con người. Thứ hai, việc thăng tiến nhân quyền được hiểu như chiều kích nòng cốt sứ mệnh của giáo hội trên thế giới. Và như vậy, như là phần toàn vẹn của việc loan báo tin mừng. Thứ ba, việc tôn trọng các quyền con người như là thước đo tính cách hợp pháp của các hệ thống và chế độ chính trị khác nhau. Bên cạnh ba trục tư tưởng chính này, còn có thêm một trục tư tưởng thứ tư nữa đã chỉ được vạch ra trong thông điệp đấng cứu độ con người, nhưng sẽ được đào sâu trong các can thiệp tiếp theo, nghĩa là mối dây nối kết nội tại giữa các quyền con người như là cá nhân và các quyền của việc đào tạo nhân bản, nền tảng, gia đình, xã hội và quốc gia, phát xuất từ chiều kích cơ cấu xã hội của con người. Liên quan tới điều này hồi năm 1983, như là hoa trái suy tư của Thượng Hội đồng Giám mục năm 1980 về gia đình, sẽ được công bố hiến chương các quyền của gia đình, trong đó khẳng định rằng, như là xã hội tự nhiên, gia đình có các quyền riêng và bất khả xâm phạm. Đề tài các quyền của các quốc gia sẽ được Đức Giáo Hoàng John Paul II khai triển trong diễn văn đọc tại trụ sở UNESCO ngày 2 tháng 6 năm 1980, và sẽ là đối tượng của sự chú ý đặc biệt trong diễn văn đọc trước Diễn đàn Liên Hiệp Quốc lần thứ hai, ngày 5 tháng 10 năm 1995. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài viết của Linh Tiến Khải về nỗ lực của Đức Gioan Paulo II và dấn thân của Tòa Thánh trong việc bảo vệ các quyền con người. Xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài viết này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, bài trước chúng ta đã nói về ý nghĩa, nguồn gốc của bí tích sức dầu bệnh nhân trong kế hoạch cứu độ. Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về thừa tác viên, thụ nhân và hiệu quả của bí tích này. Trước hết, Hội Thánh khẳng định rằng bí tích sức dầu bệnh nhân không phải chỉ là bí tích dành cho những người hấp hối. Do đó, thời gian thích hợp để lãnh nhận bí tích sức dầu thánh là khi người tín hữu bắt đầu lâm cơn nguy tử vì bệnh tật hay vì già yếu. Nếu bệnh nhân đã lãnh bí tích sức dầu và được phục hồi, sau đó lại trở bệnh, họ có thể nhận bí tích sức dầu lần nữa. Hay trong cùng một cơn bệnh dài ngày, cũng có thể lãnh nhận bí tích này nhiều lần, nhất là những khi bệnh trở nên trầm trọng hơn. Tương tự như thế, trước khi chịu đại phẫu cũng nên lãnh bí tích sức dầu. Ngay cả những người lớn tuổi cũng được lãnh nhận bí tích này khi thấy sức lực suy yếu. Bí tích sức dầu bệnh nhân liên hệ đến bí tích giải tội và thánh thể, nên chỉ có các giám mục, linh mục mới được cử hành bí tích này. Các tín hữu phải khuyến khích bệnh nhân hay người nhà mời linh mục đến ban bí tích. Bệnh nhân phải được chuẩn bị về tâm hồn để nhận bí tích này một cách xứng đáng. Về nghi thức sức dầu bệnh nhân. Như các bí tích khác, bí tích sức dầu bệnh nhân là một cử hành phụng vụ có tính cách cộng đoàn, dù cử hành trong gia đình, nơi bệnh viện hay ở nhà thờ cho một hay nhiều bệnh nhân. Vì thế, nên cử hành bí tích hòa giải trước khi ban bí tích sức dầu, và tiếp đó là bí tích thánh thể. Bí tích thánh thể là bí tích vượt qua của Chúa Kitô, phải là bí tích cuối cùng mà người tín hữu lãnh nhận trong cuộc lữ hành trần thế, đó là của ăn đàng, để người tín hữu bước vào cuộc sống vĩnh cửu. Việc cử hành bí tích sức dầu gồm những yếu tố chính sau đây. Chủ sự thinh lặng đặt tay trên bệnh nhân, cầu nguyện cho bệnh nhân trong đức tin của Hội Thánh. Đó là việc xin ban Thánh Thần trong bí tích này. Sau đó, chủ sự dùng dầu đã được thánh hiến cho bệnh nhân. Bình thường, đây là dầu đã được giám mục thánh hiến trong thánh lễ làm phép dầu vào dịp tuần thánh. Những nghi thức phục vụ này biểu thị ân sủng bí tích mà bệnh nhân được hưởng. Về hiệu quả của bí tích sức dầu bệnh nhân. Trước hết, Hội Thánh tin tưởng rằng Chúa Thánh Thần ban một ân huệ đặc biệt trong bí tích sức dầu bệnh nhân. Ơn căn bản của bí tích này là ơn sức mạnh, bình an và can đảm để lướt thắng những khó khăn do bệnh tật hay tuổi già. Đây là hồng ân của Chúa Thánh Thần giúp người đau yếu tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa, cho họ sức mạnh chống lại ma quỷ, cám dỗ ngã lòng và sợ chết. Ngoài ra, nếu bệnh nhân đã phạm tội thì sẽ được Chúa thứ tha. Kế đến, nhờ ân sủng bí tích này, bệnh nhân lãnh nhận sức mạnh và hồng ân kết hiệp chặt chẽ hơn với Đức Kitô chịu khổ nạn. Có thể nói, họ được thánh hiến để sinh hoa kết trái, nhờ đồng hình đồng dạng với Đấng cứu thế chịu khổ nạn. Tiếp đến, nhờ việc sẵn sàng kết hiệp với Đức Kitô chịu đau khổ và chịu chết khi lãnh nhận bí tích, các bệnh nhân góp phần mưu ích cho dân Thiên Chúa. Khi cử hành bí tích này trong sự hiệp thông của dân thánh, hội thánh cầu nguyện cho bệnh nhân và bệnh nhân nhờ ân sủng của bí tích góp phần thánh hóa hội thánh và mưu ích cho mọi người. Hơn nữa, đây là việc chuẩn bị cho cuộc ra đi lần cuối. Nếu bí tích sức dầu được ban cho những người bệnh nặng, thì càng thích hợp hơn cho những người sắp lìa thế. Vì thế, đây còn được gọi là bí tích sau cùng. Bí tích sức dầu hoàn tất điều bí tích thánh tẩy đã khởi sự cho người tín hữu được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô chịu nạn và phục sinh. Bí tích này hoàn tất mọi việc sức dầu thánh trong suốt cuộc đời người tín hữu. Việc sức dầu trong bí tích thánh tẩy tuôn tràn sự sống mới trong chúng ta. Việc sức dầu trong bí tích thêm sức củng cố sức lực của chúng ta để chiến đấu giữa cuộc đời. Việc sức dầu lần cuối giúp chúng ta an toàn trong cuộc chiến đấu cuối cùng trước khi đi vào nhà cha. Sau cùng, ngoài bí tích sức dầu, hội thánh còn ban thánh thể cho kẻ lâm chung như của ân đảng. Việc lãnh nhận mình vào máu thánh Chúa Kitô lúc chuẩn bị bước vào nhà cha có một ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt. Đây là mầm sống vĩnh cửu và là tiềm năng phục sinh như Chúa đã nói. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì được sự sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Bí tích thánh thể, bí tích của cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô là bí tích vượt qua từ cõi chết đến cõi sống, từ thế gian này mà về cùng cha. Quý vị và các bạn thân mến, cũng như ba bí tích thánh tẩy, thêm sức và thánh thể hợp thành các bí tích khai tâm Kitô giáo, thì bí tích hòa giải, sức dầu và thánh thể như của an đàng hợp thành các bí tích chuẩn bị về quê trời, hay là các bí tích hoàn tất cuộc lữ hành trần thế của người Kitô hữu. Nhận thức rõ ràng về hiệu quả của bí tích sau cùng này, chúng ta tiếp tục gìn giữ truyền thống của hội thánh, chăm lo cho những người yếu đau bệnh tật, để họ có dịp đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa mà bước vào cuộc sống vinh quang trong ánh sáng phục sinh. Sau bài này, chúng ta sẽ bước qua loạt bài tìm hiểu về các bí tích phục vụ cộng đoàn, là bí tích truyền chức và bí tích hôn phối. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Kính dâng giấc mộng thường đến đời. còn có chưa? Thôi không, còn vẫn vương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã rút ra những bài học cho cuộc sống đức tin của chúng ta qua cuộc lưu đày của dân Israel. Hôm nay, Đức Cha Phêrô sẽ giúp chúng ta tìm hiểu ý nghĩa cụm từ số sót trong sách Các Vua quyển thứ hai.
Thưa các anh chị,
cái điểm thứ hai mà hôm nay đọc sách Các Vua tôi muốn chia sẻ với các anh chị, không biết trong lớp có ai khi đọc mà để ý đến cái từ gọi là số sót.
Bây giờ để cho nó cụ thể nhé, ta mở Thánh Kinh đó, sách Các Vua quyển thứ hai đó, ở chương 19 có tựa đề là cầu cứu ngôn sứ Isaiah. Rồi thì ở câu 4 đó, các anh chị đọc làm sao? Ước chi Đức Chúa Thiên Chúa của ông nghe thấy tất cả những lời của viên chánh trước tửu là người đã được vua Assur chúa thượng của hắn sai đến thóa mạ Thiên Chúa hằng sống. Ước gì Đức Chúa Thiên Chúa của ông trừng phạt vì những lời người đã nghe thấy. Xin ông dâng lời cầu nguyện cho số sót còn lại. Đó là lời của ai vậy? Lời của ông vua. Ông ấy sai người đến thưa với tiên tri Isaiah. Bởi vì cái anh quan của vua Assyria nó đến nó thoá mạ quá sức, mà nó thoá mạ cả chúa đó. Và nhà vua nói với Isaiah rằng, xin ông dâng lời cầu nguyện cho số sót còn lại. Thế thì số sót này là ai? Ở một chỗ khác nha, ngay ở trang bên kia thôi, các anh chị mở ra 19 và câu 31. Ông Isaiah can thiệp đó. Cái câu 31 này nằm trong lời sấm của Isaiah. Vì từ Jerusalem sẽ nảy sinh số sót còn lại, và từ núi Sion sẽ xuất hiện những người thoát chết. Vì yêu thương cuồng nhiệt, Đức Chúa sẽ thực hiện điều đó. Từ Jerusalem sẽ nảy sinh số sót còn lại. Bây giờ ta so sánh cái từ số sót còn lại ở hai câu, các anh chị sẽ thấy cái âm hưởng khác nhau. Ở trong cái câu đầu đó mà nhà vua nói với tiên tri Isaiah đó, xin ông dâng lời cầu nguyện cho số sót còn lại, thì cái âm vang của nó là buồn thảm hay là vui mừng? Là buồn, phải không? Mà đang khi đó ở cái câu 31 đó, lời của Isaiah tiên sấm đó,
vì từ Jerusalem sẽ nảy sinh số sót còn lại, thì ở đây ta lại thấy một cái âm vang vui mừng, cũng là một từ số sót, mà một bên đó thì mang âm hưởng buồn, và một bên thì lại có cái âm vang mừng vui. Sở dĩ nói với các anh chị về từ này là bởi vì mai mốt để đọc sách Isaiah sẽ thấy đấy, sẽ gặp đấy. Để ý trước đi, và chúng ta hiểu cái ý nghĩa của số sót là cái gì. Thế thì số sót ở đây trong Thánh Kinh á, diễn tả những người chỉ nương tựa vào Chúa mà thôi. Họ không tìm nương tựa nơi quyền lực thế gian. Họ không tìm nương tựa nơi sức mạnh quân sự hay bất cứ một cái gì khác. Nhưng họ đặt cho niềm hy vọng, niềm tín thác của mình ở nơi một mình Chúa. Những người đó ít lắm. Cả một dân bỏ Chúa đi thờ thần tượng ngoại lai hết. Thì số sót còn lại ít lắm. Và thường là họ phải chịu thiệt thòi nhiều lắm. Thế nhưng chính cái số sót đó, chính những người mà trung thành với Chúa cho đến cùng đó, họ lại là mầm sống hy vọng của một dân tộc. Chính vì thế ta thấy cùng một từ ngữ mà lúc đó thì mang cái âm hưởng buồn, lúc đó thì lại vui mừng. Số sót này ít lắm, và họ chịu thiệt thòi, nhưng họ lại là hạt mầm sự sống, hạt mầm hy vọng cho cả một dân tộc.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Phần người tranh giành vì luôn bị cám dỗ. Cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua, bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Nguyện Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn hết người. Cuộc đời bon chen tạo nên nhiều cám dỗ, cám dỗ ham tiền và cám dỗ kiêu căng, cám dỗ danh vọng chạy theo đời sống. Cuộc đời quá mau có gì là bền vững, chỉ còn hiến trao và biết sống vì nhau là không phải nhạt màu hạnh phúc mãi ngàn sao. Nguyện Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp.
Từng ngày, từng giờ, chúng ta sống trong môi trường ngập đầy những cám dỗ, dễ có nguy cơ sa ngã phạm tội. Thánh Phêrô tông đồ đã khuyên: anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức,
vì ma quỷ thù địch của anh em như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé. Hơn nữa, chính Chúa Giêsu cũng đã từng bị cám dỗ: người biết ta yếu đuối, tự sức mình ta không thể chống lại sự dữ. Vì thế người đã dạy chúng ta cầu nguyện: xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Khi đọc lời kinh "xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ", chúng ta xin Chúa đừng để chúng ta thiếu đề phòng trước sức mạnh của cám dỗ, cũng đừng để chúng ta chiều theo cám dỗ. Xin Chúa Giêsu hiện diện bên chúng ta mọi nơi mọi lúc, như Chúa đã hứa: Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Lời kinh "xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ" giúp chúng ta hiểu rằng nhiều khi chúng ta rơi vào tình trạng đang bị giằng co giữa xác thịt và thần khí. Chúng ta xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta biết nhận định đâu là thử thách cần thiết để con người nội tâm tăng trưởng, và đâu là cám dỗ dễ dẫn đến tội lỗi và sự chết để chúng ta xa tránh. Chúng ta cũng xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn để chúng ta biết phân biệt giữa bị cám dỗ và chiều theo cám dỗ. Đồng thời xin người ban ơn sức mạnh để chúng ta đủ sức chống lại các cơn cám dỗ dẫn đến tội lỗi. Vâng, cám dỗ thì rất nguy hiểm, nhưng cám dỗ cũng có điểm lợi. Cám dỗ bộc lộ cho chúng ta biết nhận ra con người của chúng ta. Nhờ đó, chúng ta khám phá ra tình trạng tệ hại của mình. Chúng ta phải tạ ơn Chúa vì những ơn lành do cơn cám dỗ làm lộ ra. Thánh Augustino cho chúng ta một kinh nghiệm: ai không bị cám dỗ thì không được thử thách, ai không được thử thách thì không có tiến bộ. Tuy nhiên, nếu vì sự tiến bộ mà chúng ta chịu thua và ngã gục trong cám dỗ, thì nào chúng ta có được lợi ích gì? Nếu chúng ta thấy mình không đủ sức chống chọi các trước cám dỗ, thì tốt hơn nên tránh xa. Để thực hiện điều này, từng người phải có quyết tâm, vì như Chúa đã dạy, kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Muốn không vướng phải cám dỗ thì chỉ còn cách là tránh xa nó mà thôi. Đằng khác, nếu biết không đủ sức chống chọi cám dỗ thì phải biết chiều theo và cậy dựa vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Thánh Phaolô Tông Đồ đã dạy: nếu chúng ta sống nhờ thần khí thì cũng hãy nhờ thần khí mà hành động. Ngài còn nói thêm: Thiên Chúa là đấng trung tín, Người sẽ không để anh em bị cám dỗ quá sức, nhưng khi để anh em bị cám dỗ, Người sẽ cho anh em phương thế để thoát khỏi và sức mạnh để chịu đựng. Hơn nữa, chúng ta cần học theo cách thức Chúa Giêsu đã chiến thắng cám dỗ bằng con đường cầu nguyện, ăn chay và tỉnh thức. Khởi đầu sứ vụ rao giảng, Chúa Giêsu đã ăn chay và cầu nguyện 40 đêm ngày, và Người đã chiến thắng cám dỗ. Trong cuộc chiến cuối cùng, vào giờ hấp hối, Đức Kitô muốn chúng ta kết hiệp với Người. Người tha thiết: anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo xa trước cám dỗ. Có một điều mà chúng ta phải ý thức, đó là chúng ta, những kẻ rất yếu đuối, đang bị vô số trước cám dỗ lôi kéo. Thế mà chúng ta vẫn ung dung, không cho là nguy cơ. Đáng sợ nhất là nhiều khi chúng ta đã sa vào trước cám dỗ rồi, mà vẫn tưởng rằng chẳng có gì nguy hại. Thiết nghĩ đây mới là những trước cám dỗ nguy hiểm. Sự mù quáng, sự cứng lòng và sự tự đắc chủ quan đang là những mối đe dọa từng người trong chúng ta. Coi thường những mối đe dọa ấy chính là một chiếc cám dỗ tai hại chúng ta cần phải đề phòng. Lạy Chúa, chọn sống xa rời những cám dỗ ngọt ngào của cuộc đời và thắng vượt được chính mình quả là điều thách đố cho con. Con xin Chúa dắt dìu con vì con yếu đuối. Có lẽ tình yêu của con dành cho Chúa chưa đủ lớn để con có thể lướt thắng những cạm bẫy nhỏ nhen. Nhưng lạy Chúa, cho dẫu con có nhiều khiếm khuyết, con vẫn biết rằng Chúa không bỏ rơi con, Chúa không để chúng con xa trước cám dỗ. Amen.
Cuộc đời bon chen tạo nên nhiều cám dỗ làm tiền và cám dỗ kiêu căng, cám dỗ danh vọng chạy theo đời sống này. Cuộc đời quá mau có gì là bền vững, chỉ còn hiến trao và biết sống vì nhau là không phai nhạt màu hạnh phúc mãi ngàn sao. Một lòng tin yêu và trông cậy vào Chúa, hãy biết quên mình và sống rất khiêm nhu, hãy biết cẩn trọng dựa theo lời Chúa dạy. Đừng tìm hư danh nhưng thật lòng xa lánh, đừng để thú vui nơi kéo cõi lòng ta, nguồn an vui thật sự chỉ có Chúa mà.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 phút, tức là 11.650 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.